Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1305 ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Bá Trung ở huyện An Lão, bà Trần Thị Thu Minh ở huyện Tuy Phước và ông Nguyễn Phương Nguyên ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Bá Trung ở huyện An Lão hỏi, khi hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, điều 127 luật đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể. Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao cho thuê. Khi hết thời hạn, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 của luật này nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ổn định lâu dài. Như vậy, thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định trên.
Bà Trần Thị Thu Minh ở huyện Tuy Phước hỏi, người bị suy giảm khả năng lao động 25% có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trợ cấp một lần cụ thể. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1 năm trở xuống, thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn, sau đó trở lại làm việc, thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của 9 tháng đó. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. Như vậy, người bị suy giảm khả năng lao động 25% chỉ được hưởng trợ cấp một lần chứ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.
Ông Nguyễn Phương Nguyên ở huyện Phú Mỹ hỏi, nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 thông tư số 25 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, quy định về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cụ thể. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải kiểm tra việc sử dụng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra, thử nghiệm để bảo đảm chất lượng quy cách của phương tiện bảo vệ này trước khi trang cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi, không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà cung cấp. Loại bỏ ngay các phương tiện hư hỏng, không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng. người lao động được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức xử lý kỷ luật theo nội dung lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải trang cấp lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân khi bị mất hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động của cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1305 ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể của chương trình là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5% năm, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 6,5 đến 7% năm. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 7 đến 7,5% năm. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ đạt 7 đến 7,5% năm. Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và năm thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn 2022-2030. Phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của chương trình là thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động. Cụ thể, lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam. Thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động, thường xuyên trao đổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động về các yêu cầu rào cản đối với cải thiện năng suất lao động và kiến nghị các giải pháp phù hợp. Xây dựng chương trình truyền thông phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, kinh nghiệm điển hình, cải tiến năng suất ở cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng. Nhiệm vụ và giải pháp khác là phát triển mạnh mẽ nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, chú trọng lồng ghép giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình cơ chế chính sách xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp là trung tâm. Xây dựng hướng dẫn tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động, chú trọng tới chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số. Cùng với nhiệm vụ giải pháp nêu trên là nhiệm vụ thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành. Theo đó, phát triển vùng và liên kết vùng hiệu quả, hình thành không gian phát triển các tiểu vùng phù hợp trong từng vùng kinh tế xã hội để kết nối phát huy, phát triển lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động ở các tiểu vùng và từng địa phương trong vùng. Hoàn thiện thể chế chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp, xây dựng luật phát triển công nghiệp, rà soát cơ cấu không gian phát triển công nghiệp, hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp và chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên, nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, hình thành các trung tâm dịch vụ mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, dịch vụ, tài chính logistics tại một số thành phố lớn. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê để theo dõi đánh giá diễn biến năng suất lao động gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.